Chương 3: Những suy nghĩ của bác Hexebom. Sáng hôm sau khi xem xét nhà máy một cách cẩn thận, bác sĩ Svarion Rona vừa dùng xong bữa sáng cùng với nhân viên quản lý của mình, thì có một người bước vào. Ông nhận ra ngay bác Hexebom chẳng khó khăn gì. Trong bộ quần áo ngày hội, áo khoác bằng lông thú, áo ghi lê thêu và đội chiếc mũ cao, mốt đã cũ, người đánh cá trông khác hẳn với khi bác mặc quần áo làm việc hàng ngày. Và cái vẻ buồn rầu bối rối đã làm cho bác hoàn toàn không giống bản thân mình nữa. Hai khóe mắt đỏ ngầu, chứng tỏ đêm qua bác mất ngủ. Quả đúng như thế thật, bác Hexebom xưa nay chưa bao giờ bị lương tâm cắn rứt cả. Suốt đêm qua bác không chập mắt chút nào, cứ trằn trọc mãi trên nệm da. Gần sáng, bác mới chia sẻ những suy nghĩ buồn rầu của mình với Katrina cũng thao thức thâu đêm. Bác nói, người phờ phạc vì mất ngủ: "Mình biết không Katrina, tôi có suy nghĩ mãi về điều mà bác sĩ nói với chúng ta." Người phụ nữ ngay thẳng trả lời: "Tôi cũng nghĩ mãi về chuyện đó từ lúc ông ấy đi đến giờ. Tôi cảm thấy ở đây có phần nào đúng sự thật, và chúng mình là những người ích kỷ hơn mình tưởng. Biết đâu thằng bé của ta được quyền thừa hưởng một cái gia sản lớn nào đó thì sao? Biết đâu suốt 12 năm qua, những người ruột thịt của thằng Eric đã khóc than, và họ có thể kiện ta một cách chính đáng, là thậm chí đã không định trả con lại cho họ thì sao?" Katrina thở dài đáp: "Chính tôi cũng lo lắng về điều ấy nữa. Nếu mẹ của thằng bé còn sống thì tội nghiệp biết chừng nào. Thì bà ấy á, phải đau khổ lắm, và cứ tưởng tượng rằng con mình đã chết rồi. Tôi thử hình dung tôi sẽ ra sao đây nếu như chúng ta bị mất thằng Otto trong cảnh như thế. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ yên lòng được cả." Bác Hexebom nói tiếp sau hồi im lặng thở dài sườn sượt: "Tôi lo lắng không phải chỉ cho mẹ của thằng bé không thôi. Xét trên mọi mặt thì bà ấy đã mất từ lâu rồi. Lẽ ra có thể cho phép đưa một cháu bé ngần ấy đi du lịch mà lại không có mẹ theo cùng. Và ai lại có thể buộc cháu bé vào phao cứu hộ, bỏ mặc xuống đại dương như thế khi mẹ nó còn sống chứ? Điều đó cũng đúng thôi, nhưng thật ra ta chẳng biết gì cả. Thế nhỡ bỗng nhiên vì một sự kỳ lạ nào đấy mà bà ta cũng thoát chết thì sao?" Bác Hexebom nhận xét: "Có thể bà ta bị bắt cóc với thằng bé chăng? Cái ý nghĩ ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu tôi á. Lẽ nào lại có thể tin được rằng có ai đó đã không quan tâm gì đến việc thằng bé bị mất tích sao? Buộc một hài nhi vào phao cứu hộ là trường hợp hy hữu, đến mức người ta có thể đặt ra mọi điều đoán. Mà đã vậy thì chúng ta hóa ra là những kẻ tòng phạm và vô tình đã tạo điều kiện để thực hiện tội ác. Thậm chí nghĩ đến điều đó thôi, tôi cũng đã thấy thật là khủng khiếp. Ai mà nỡ buộc tội chúng ta đã nhận thằng bé làm con trai chỉ vì những cái ý muốn nhân từ chứ? Thì tất nhiên, bởi vì mình có làm điều gì ác với thằng bé đâu. Mình đã nuôi nấng dạy dỗ nó với khả năng tốt nhất của mình kia mà. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng đã hành động một cách thiếu chín chắn. Sẽ đến lúc đó thằng bé có quyền trách cứ chúng ta về chuyện này đó." "Điều đó thì khỏi lo. Tôi tin đó là chỉ có mình tự trách móc mình điều này nọ thôi." "Thật kỳ lạ. Mỗi lần cũng là một chuyện thôi mà người ta có thể đánh giá theo những cái quan điểm khác nhau hoàn toàn. Trong đầu tôi chưa bao giờ thoáng qua một ý nghĩa như vậy hết á. Thế mà chỉ cần mấy lời ngài bác sĩ nói thôi đã đủ làm cho mình nghĩ khác đi rồi." Những con người đáng mến ấy đã duy lý như vậy đó. Sự xuất hiện đột ngột của bác Hexebom cũng là kết quả của cuộc nói chuyện hồi đêm nọ. Người đánh cá đã quyết định hỏi ý kiến bác sĩ làm sao khắc phục sai lầm đã mắc phải. Nhưng bác sĩ không thấy cần phải trở lại ngay với vấn đề tại câu chuyện hôm qua. Ông tiếp bác Hexebom một cách thân tình. Ông bắt đầu nói chuyện với người đánh cá về thời tiết, về giá cả, coi việc bác đến đây như một cuộc thăm xã giao thông thường. Nhưng điều ấy là tuyệt nhiên không nằm trong tính toán của bác Hexebom. Muốn mau mau chuyển sang vấn đề mà bác quan tâm, bác đã gợi chuyện về trường học của ngài Mazarios, nhưng sau đó lấy hết tinh thần và chuyển thẳng ngay vào việc. Bác nói: "Thưa ngài bác sĩ, cả tôi lẫn nhà tôi đều đã suy nghĩ thâu đêm suốt sáng về chuyện mà ngài đã nói với chúng tôi liên quan tới thằng bé. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sai lầm vì đã nuôi dạy cháu như một đứa con trai ruột. Nhưng ngài đã gọi cho chúng tôi những cái suy nghĩ khác. Vì vậy, tôi muốn hỏi ý kiến ngài xem chúng tôi cần xử sự ra sao để khỏi phạm sai lầm nữa vì sự dốt nát. Ngài nghĩ thế nào Bắt đầu việc tìm kiếm gia đình cho Eric bây giờ vẫn chưa muộn chứ ạ? À? Bác sĩ đáp, thực hiện nghĩa vụ của mình thì không bao giờ muộn cả, mặc dù đây là nghĩa vụ này có vẻ hơi phức tạp. Bác có đồng ý giao nghĩa vụ ấy cho tôi không? Tôi sẵn lòng nhận việc ấy và đem hết sức ra để thực hiện, nhưng chỉ với một điều kiện là bác giao cháu bé lại cho tôi đưa cháu theo về Stockholm. Có lẽ nhát côn giáng lên đầu cũng không đến nỗi làm cho bác Haskell choáng váng đến thế. Bác tái người đi và luống cuống cả lên. Bác hỏi giọng ngập ngừng vì hồi hộp. Giao Eric cho ngài hả? Gửi cháu lên Stockholm? Nhưng mà để làm gì ạ, thưa bác sĩ? Tôi sẽ giải thích cho bác nghe ngay bây giờ. Thằng bé khiến tôi chú ý không phải vì bề ngoài của nó khác hẳn bạn bè chung quanh. Trí thông minh lanh lợi, những năng khiếu khoa học thể hiện rõ rệt của cháu khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Ngay từ trước khi được biến đến sự xuất hiện thông thường của Eric ở Norway, tôi đã nhủ rằng nếu để cháu bé tài năng ấy ở một trường làng, cho dù là học với một thầy giáo như Mansarius đi nữa, thì cũng sẽ là một tội rất là lớn. Bởi vì ở đây thiếu thốn nhiều thứ để giúp cháu phát triển những năng khiếu hiếm có của mình. Không có viện bảo tàng, không có sách giáo khoa thư viện, không có bạn bè trình độ phát triển tương đồng với cháu. Đó là lý do khiến tôi quan tâm tới Eric và tìm hiểu lai lịch của cháu. Từ lúc còn chưa biết lai lịch của cháu, tôi đã rất muốn cho thằng bé được học đến nơi đến chốn. Và bây giờ đây, dĩ nhiên là bác đã hiểu vì sao khi bác kể tỉ mỉ cho tôi nghe hết về cháu, thì ý nghĩa ấy lại càng thôi thúc tôi hơn. Đương nhiên là những cái sự quan tâm của tôi về cháu không thể hạn chế ở việc tìm kiếm cha mẹ cháu được. Tôi thấy chẳng cần phải nhắc lại với bác làm gì bác Haskell mà, rằng đứa con trai nuôi của bác xuất thân từ một gia đình quyền quý và giàu có. Không nhẽ bác lại muốn tôi trả lại gia đình cho cháu, nếu may mắn tìm ra được gia đình ấy, một đứa trẻ được nuôi dạy trong những điều kiện ở nông thôn và không được học hành đến nơi đến chốn, để cháu cách biệt quá đáng với môi trường mới của cháu sao? Điều ấy ít ra cũng là phi lý, mà bác lại là người đầy đủ lương tri để đồng ý với những kết luận của tôi. Bác Haskell cúi đầu, bất giác hai hàng lệ ứa ra trong đôi mắt bác và chảy trên hai gò má rám nắng của bác. Bác nói, nhưng như vậy là buộc chúng tôi phải mãi mãi chia ly nhau rồi. Chưa biết liệu thằng bé có tìm được một gia đình khác không, nhưng ngôi nhà thân yêu của mình thì nó bị mất. Ngài đòi hỏi ở chúng tôi, ở tôi và vợ tôi quá nhiều thưa ngài bác sĩ. Bởi vì thằng bé đang sống hạnh phúc với chúng tôi kia mà, tại sao ngài không để cháu ở lại đây, trong khi chưa đảm bảo được là cho cháu một tương lai sáng sủa hơn? Bác nói cháu sống hạnh phúc hả? Thế liệu có hỏi á là đảm bảo sau này cháu sẽ cũng được như vậy không? Và bác có tin chắc rằng khi lớn lên, cháu không phải phiền trách gì về việc được cứu sống chứ? Là một người tri thức và có học mà Eric hoàn toàn có thể trở thành người như vậy, cháu sẽ bị mòn mỏi ở Norway, bác Haskell mà. Ồ thôi, thưa ngài bác sĩ, cuộc sống của chúng tôi mà ngài rất coi thường ấy, nó hoàn toàn phù hợp với chúng tôi, có gì mà không thích hợp với thằng bé đâu. Nhà bác học đáp lại một cách nóng nảy, tôi hoàn toàn không coi thường cuộc sống ấy đâu, tôi yêu và quý trọng lao động hơn ai hết bác Haskell. Lẽ nào bác lại có thể nghĩ rằng tôi khinh miệt cái môi trường mà bản thân tôi đã sinh ra ở đó? Cha tôi và ông tôi cũng đều là những người đánh cá như bác cả. Chính vì sự chu đáo của các cụ mà tôi được học, tôi có thể hiểu được cái công ấy mới thật là vô giá, và tôi muốn giúp cho thằng bé được tận hưởng những gì cháu được quyền hưởng. Bác hãy tin tôi quan tâm chỉ vì lợi ích của cháu mà thôi. Ai mà biết Eric được hưởng lợi lộc gì khi ngài biến nó trở thành con nhà quý tộc, không phải dùng đôi tay của chính mình để mà kiếm sống chứ. Thế nhỡ ngài không tìm thấy gia đình của cháu thì sao? Điều ấy hoàn toàn có thể như vậy lắm. Bởi vì đã 12 năm trôi qua rồi còn gì. Thế thì chúng ta chuẩn bị cho cháu một tương lai như thế nào đây? Thưa ngài bác sĩ, ngài hãy tin rằng ngài biển hoàn toàn xứng đáng với một con người tốt và không thua kém một công việc nào khác cả. Cái bon tàu chắc chắn ở ngay dưới chân mình, làn gió mát làm tung mái tóc, mẻ lưới trúng đầy cá tuyết, và người dân chài Na Uy chẳng hề sợ gì, cũng chẳng hề phụ thuộc vào ai cả. Ngài bảo rằng một cuộc sống như thế sẽ không mang lại hạnh phúc cho Eric ư? Tôi xin phép không tán thành điều đó, bởi vì tôi biết rõ thằng bé, tất nhiên nó yêu sách vở, nhưng hơn hết trên đời này nó yêu biển. Có thể nghĩ rằng nó nhớ biển đã từng trao đưa chiếc nôi của nó như thế nào, mà chẳng có viện bảo tàng trên thế giới nào có thể thay thế được biển đối với Eric đâu. Bác sĩ mỉm cười nói, ông miễn cưỡng mũi lòng trước lời phản đối kiên quyết xuất phát từ tình yêu của người đánh cá. Ở Stockholm chúng tôi cũng có biển ông à. Người đánh cá nói tiếp, hai tay khoanh trước ngực. Vậy thì cuối cùng ngài muốn gì? Ngài có đề nghị gì thưa ngài bác sĩ? Thế là chúng ta đã đi đến điều quan trọng nhất. Chính bác cũng thấy rằng cần phải làm một cái gì đó. Tôi đề nghị như sau. Eric năm nay 12 tuổi, sắp 13 rồi. Những khả năng của cháu không có gì đáng nghi ngờ cả. Cháu xuất thân từ gia đình nào không quan trọng. Tạm thời chúng ta hãy quên nguồn gốc của cháu. Cháu xứng đáng được tạo điều kiện để đào sâu và mở rộng kiến thức của mình. Điều ấy bây giờ khiến chúng ta phải quan tâm hơn cả. Tôi, như bác biết đấy, là người có của và không có con. Tôi xin nhận tạo mọi sự cần thiết cho cháu, sẽ thuê những thầy giáo giỏi nhất và tìm cách cho cháu tiến bộ. Chúng ta ấn định thời hạn 2 năm. Trong khoảng thời gian ấy, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể được, tiến hành những cuộc tìm kiếm, đăng thông báo trên các báo, cố tình tạo mọi cách để tìm được cha mẹ cháu. Tất nhiên là chúng ta sẽ để cho họ quyết định xem có cần làm gì nữa không. Trường hợp ngược lại thì tôi sẽ trả Eric cho bác. Cháu lúc đó đã 15 tuổi rồi, cháu sẽ được thấy và hiểu biết nhiều về sự thật và gốc tích của cháu. Dựa theo những lời khuyên bảo của chúng ta và kinh nghiệm của các thầy giáo, cháu sẽ có đủ ý thức để tự chọn cho mình một đường đời. Nếu cháu muốn ở lại làm người đánh cá thì tôi cũng sẽ không ngăn cản điều đó. Nếu cháu muốn học tiếp mà cháu thì chắc chắn xứng đáng với điều kiện ấy, tôi sẽ giúp cháu học nốt và chọn nghề thích hợp với năng khiếu của cháu. Lẽ nào bác lại không đồng ý rằng đây là một cách giải quyết hợp lý hả? Bác hát sư bơm thốt lên. Hợp lý lắm. Thưa ngài bác sĩ, ngài đã nói lên điều rất thông thái. Thế mới gọi là bác học chứ. Bác vừa lắc đầu vừa nói tiếp. Thuyết phục một người thất học chẳng có khó khăn gì cả. Nhưng tôi biết nói thế nào với nhà tôi tất cả những điều ấy đây. Thế ngài muốn khi nào đưa thằng bé đi theo? Ngày mai, tôi phải về Stockholm ngay. Không thể hoãn thêm được ngày nào nữa. Bác hát sư bơm buông ra một tiếng thở dài, y như tiếng nức nở bị dồn nén lại. Ngày mai hả? Nhanh quá vậy. Biết làm sao bây giờ, cái gì cũng phải đến thì chẳng thể dừng được. Tôi về bàn tính với nhà tôi đó. Tốt lắm, bác cũng nên hỏi thêm ngài Malasia xem. Bác hãy tin rằng ngài ấy sẽ tán thành ý kiến của tôi đấy. Người đánh cá đáp với một nụ cười buồn rầu. Ồ, tôi không có nghi ngờ điều đó. Bác bắt tay bác sĩ và ra về, đắm mình trong suy nghĩ. Buổi tối, bác sĩ Varian Rona lại đến nhà bác hát xe bơm. Ông gặp cả nhà đang sum họp, nhưng không còn cảm thấy không khí hòa thuận và yên vui của ngày hôm qua nữa. Người cha lặng lẽ ngồi xa bếp lò một chút, đôi bàn tay không quen nhàn rỗi thõng xuống. Bà Katrina ôm chặt Eric vào lòng, hai mắt bà đẫm lệ. Chú bé hồi hộp trước sự biến đổi bất ngờ của số phận, hai má nóng rang, cái nhìn buồn rười. Chú lấy làm tiếc vì phải chia tay với tất cả những gì mà chú yêu quý. Và chú không biết là mình vui mừng hay đau xót nữa. Cô bé Vanna chúi đầu vào gối cha, chỉ còn nhìn thấy hai bím tóc dài vàng ống của cô bé xõa xuống đôi vai gầy guộc mảnh dẻ. Otto xúc động không kém mọi người trước cuộc chia tay sắp đến với Eric. Cậu không rời đứa em nuôi của mình một bước nào. Bác sĩ đứng ngoài kêu lên. Sao cả nhà buồn rười rượi thế này? Thấy nét mặt các bạn đau khổ, tôi cứ tưởng Eric sắp phải ra đi tham gia một cuộc thám hiểm xa xôi và cực kỳ nguy hiểm nào đó không bằng. Không có gì đáng buồn rầu cả các bạn ạ. Vì Stockholm đâu phải là một bán cầu nào khác đâu. Và chú bé cũng đâu phải đi luôn. Chú ấy sẽ thường xuyên viết thư về, tôi tin chắc là như vậy. Bởi vì cũng đã có nhiều cậu bé xa gia đình để đi học các trường trung học rồi đấy thôi. Sau 2 năm Eric sẽ về với các bạn. Lớn khôn và có học thức, chú sẽ thay đổi về mọi mặt. Nhưng chỉ có tốt hơn mà thôi. Thật thế đừng có nên buồn. Các bạn hiểu cho rằng á, điều đó là tất nhiên thôi. Bà Katrina đứng dậy, trong toàn bộ phong thái của bà, người ta cảm thấy toát ra cái ưu điểm bẩm sinh riêng chỉ những người phụ nữ nông dân nước phương Bắc mới có. Bà nói, thưa ngài bác sĩ, có Thượng Đế chứng giám cho, tôi xin đa tạ ngài về tất cả những gì ngài làm cho Eric của chúng tôi. Nhưng không nên trách chúng tôi buồn vì chuyện cháu ra đi. Ông hát xe bơm nhà tôi đã giảng giải cho tôi biết việc chia ly là cần thiết. Tôi buộc phải nghe theo, nhưng ngài đừng yêu cầu chúng tôi coi chuyện này một cách dễ dàng và không có xót xa. Eric kêu lên, mẹ ơi, nếu con đi mà làm cả nhà buồn thì con chả đi đâu. Người đàn bà đôn hậu đáp lại, ôm chặt lấy chú bé. Không, không đâu con của mẹ, học thức sẽ có lợi cho con, và bố mẹ không có quyền làm mất đi của con cái đó. Con trai của mẹ, con hãy cảm ơn ngài bác sĩ đi, ngài muốn làm cho con trở thành nhà bác học. Và con hãy cố gắng lấy sự chuyên cần của mình để chứng tỏ rằng con biết quý trọng sự quan tâm của ngài bác sĩ như thế nào. Bác sĩ nói, cặp mục kính của ông như bị mờ đi một cách kỳ lạ. Sao bác lại nói thế? Sao bác lại nói thế? Các bạn muốn tôi cũng phải động lòng chăng? Tốt hơn hết chúng ta hãy nói đến công việc của chúng ta đã. Hai bác biết đó, sáng sớm mai chúng tôi phải ra đi rồi. Liệu hai bác có kịp chuẩn bị mọi thứ không? Nói mọi thứ chứ, ý tôi muốn nói là những thứ cần thiết thôi. Chúng tôi sẽ đi xe trượt tuyết đến Bergen, còn ở đó sẽ chuyển sang tàu hỏa. Cần đưa cho Eric mang theo ít quần áo thôi. Còn lại, đến Stockholm cháu sẽ có hết. Bà Hexeberm trả lời một cách đơn giản. Đồ đạc sẽ được chuẩn bị xong xuôi. Kìa, Vanda, bác sĩ vẫn đang phải đứng kìa. Bà nói thêm với vẻ ân cần rất mực Na Uy. Cô bé vội vàng kéo chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ sồi, láng bóng, mời bác sĩ ngồi. Bác sĩ nói, hai bác đừng ngại, tôi phải đi ngay đây. Mà Sirius đang đợi tôi đến dùng bữa tối. Thế nào Flicka? Ông đặt tay lên mái tóc vàng hoe của cô gái hỏi. Cháu không giận tôi lắm về chuyện mang anh cháu đi chứ? Panda trả lời một cách nghiêm chỉnh. Không ạ, thưa ngài bác sĩ. Eric lên đó sẽ được sướng hơn. Ở làng cháu, anh ấy chả có gì để làm cả. Thế vắn anh cháu có nhớ không? Nhớ nhất là những lúc vắn anh ấy trên bờ biển ạ. Cả những con hải âu cũng sẽ nhớ. Cả biển, cả căn nhà này cũng vắng vẻ. Nhưng mà Eric sẽ vui. Anh ấy sẽ có nhiều sách, sẽ trở thành nhà bác học. Bác sĩ nói và hôn lên trán cô bé. Thế còn cô em gái bé bỏng dễ thương của ông anh cũng sẽ mừng cho ông anh chứ. Có phải thế không cháu? Và cô bé sẽ tự hào vì anh khi anh trở về chứ. Thế nghĩa là mọi sự đã ổn thỏa rồi. Còn bây giờ tôi phải dội đi đây. Tạm biệt. Vanda rụt rè nói với ông. Thưa bác sĩ, cháu muốn xin ngài một điều ạ. Cứ nói đi Plika. Ngài nói là ngài sẽ đi bằng xe trượt tuyết. Cháu muốn xin phép bố mẹ để đưa ngài đến trạm bưu điện đầu tiên ạ.
Thật là tiếc, bởi vì tôi đã hứa điều đó với Renila, con gái viên quản lý của tôi mất rồi.
Chị ấy đã nói cho cháu biết như thế rồi ạ. Renila nhường chỗ cho cháu nếu được ngài cho phép.
Trong trường hợp như vậy thì cháu chỉ còn xin phép bố mẹ nữa thôi.
Bố mẹ cháu đồng ý ạ.
Bác sĩ đáp và đi ra. Thế có nghĩa là tôi cũng đồng ý.
Sáng hôm sau, chiếc xe trượt tuyết dừng lại trước cửa nhà bác Hexeberm. Như đã quyết định từ tối hôm qua, Vanda ngồi chễm chệ trên ghế xà ích, cương chắc trong tay. Cô có nhiệm vụ đánh xe đến làng bên, còn ở đó bác sĩ sẽ đổi ngựa và tìm cô xà ích khác, rồi từ đấy đi thẳng đến tận Bergen. Dĩ nhiên là bất kỳ một khách nước ngoài nào cũng đều ngạc nhiên trước người xà ích lạ thường như thế. Nhưng đó là phong tục ở Thụy Điển và Na Uy. Đàn ông cho rằng những việc làm như vậy mất thì giờ vô ích, nên thường giao việc điều khiển ngựa cùng những yên cương nặng nề cho trẻ em 10-12 tuổi được huấn luyện kỹ việc này từ khi còn nhỏ. Bác sĩ đã nằm sâu trong xe, cuốn mình trong chiếc áo bằng lông. Eric ngồi bên Vanda, âu yếm chia tay với bố và anh trai. Hơn bất kỳ lời lẽ nào, sự im lặng buồn rầu của họ nói lên một cách hùng hồn rằng mọi đau khổ biết bao nhiêu khi phải xa chú bé. Còn nói về bà Katrina ít kiềm chế được hơn thì bà dặn đi dặn lại chú qua hàng nước mắt. Con đi nhé con trai bé bỏng, đừng có bao giờ quên những điều bố mẹ đã dạy con nhé. Hãy trung thực và dũng cảm, đừng có bao giờ giả dối. Hãy làm việc sao cho tốt hơn, bao giờ cũng phải giúp người yếu hơn con nhé. Và nếu con không tìm được hạnh phúc mà xứng đáng được hưởng, thì con hãy trở về với bố mẹ và con sẽ tìm thấy nó ở đây. Vanda giật dây cương, con ngựa phóng nước đại, nhạc ngựa rung vang. Tiết trời lạnh lẽo, chiếc xe trượt băng băng trên con đường nhẵn bóng như gương. Mặt trời nhợt nhạt vừa nhú khỏi chân trời, trải lên mặt đất phủ đầy tuyết một màu vàng dịu dàng. Mấy phút trôi qua và Norie đã khuất lại đằng xa.